This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và những lần sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mọi người chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Tính thực hiện để gửi đến cho quý vị phần sau cùng của Hương Xưa Sài Gòn, tác giả là Trần Dương. Để một chút gì đó chúng ta nhớ về cái khu vực của chợ An Đông ngày xa xưa, xưa thiệt là xưa. Mời quý vị cùng đến với Hương Xưa Sài Gòn, tác giả Trần Dương sau đây. Mời quý vị. Cứ như thế, từ trên ban công của căn nhà của mẹ tôi ngắm cảnh sinh hoạt ở phía dưới không bao giờ chán mắt. Nội nhìn cái ông siêu siêu ông chặt thịt gà là đã thấy mê rồi. Con gà bóng mỡ nằm ngửa trên thớt rồi đó, một nhát dao phai bổ ngọt ở trên bụng rồi phập phập, hai cái đùi gà văng ra. Bằng bốn đầu ngón tay trái, ông siêu siêu ông chặn cái đùi gà rồi ông chặn kín lại, chỉ phải gọi là chỉ chừa một cái khoảng hở thôi, phập, con dao phai bổ, mà phải gọi là bổ sát cái móng tay. Rồi cứ như vậy, các ngón tay của ông ta lùi dần, đâu lùi đến đâu là cái con dao nó phập sát tới đó, phập, thoát cái đùi gà cũng đã được chặt thành từng khúc nhỏ đều đặn. Xúc những cái miếng thịt gà đã chặt bằng lường của con dao phai mà ông trải thịt gọn ghẽ lên trên một cái chiếc đĩa trắng, ông rắc một cái ít hành lá lên trên. Vậy là cái đĩa gà đã được mang ra cho khách rồi, cùng với những cái bát cơm gà nóng vàng ngậy bốc khói, cộng thêm hai cái thứ nước chấm, một chén xì dầu có những cái lát ớt đỏ và một cái chén gừng băm trộn với giấm. Trong bao nhiêu năm quan sát ông siêu siêu cũng chặt thịt gà thì tôi cứ bị ám ảnh bởi một cái ý nghĩ, và ý nghĩ này nó không ngớt, nó theo tôi cho tới tận ngày hôm nay, hơn 40 năm sau. Đó là có bao giờ mà ông ta ông lơ đễnh trong lúc chặt thịt hay không vậy? Tôi không có dám nghĩ tiếp, bởi vì cái hậu quả mà tôi hình dung thấy nó kinh khiếp quá. Ngày nọ qua ngày kia, trải qua 20 năm, cái sinh hoạt ở dưới của cái quán cơm siêu siêu đã in vào trí nhớ của tôi như là những cái hình ảnh sống động khó phai mờ. Hình ảnh ấy phản ánh một cái bức tranh xã hội thu nhỏ của thành phố Sài Gòn trong cái thời gian trôi qua như vậy. Khi cuộc chiến bắt đầu nở lớn rồi lan rộng ra ở vùng quê, thì những cái chiếc ghế ở phía dưới kia cũng đã có thêm nhiều màu áo trận trong số những người thực khách. Tôi đã nhìn thấy những nữ sinh e ấp trong chiếc áo dài trắng gấp miếng thịt gà âu yếm bỏ vào trong bát của người yêu. Một người lính rất trẻ ngồi đối diện. Tôi đã nhìn thấy một cái dãy bàn ăn đầy ắp những cái chai bia của những người lính trận đến đây để mà ăn uống trong một lần về phép. Chợ An Đông cũng bắt đầu có bóng dáng của những người lính Mỹ. Vào năm 1966, khi mà quân đội Mỹ đổ nhiều vào Việt Nam, thì chủ nhân của những chung cư này là cái tay tài phiệt Quỳnh Siêu đã cho xây cất thêm lầu 4 và dành nguyên cái lầu này để cho Mỹ nó thuê. Ở trên lầu 4 của cái chung cư là một cái lầu thượng có mở cái câu lạc bộ, là chỗ giải trí cho lính Mỹ. Đêm đêm cái tiếng nhạc và cái tiếng trống thình thình từ ở trên đầu của chúng tôi vọng xuống như vậy. Quân đội Mỹ đi đến đâu thì thế nào mà chẳng có đoàn nữ binh lén lút hay hoặc là công khai lãng vãng đâu đó để phục vụ. Nhưng tôi chỉ phỏng đoán thế thôi chứ không có tài nào mà phát hiện được đâu. Chợ An Đông bề ngoài trông vẫn rất là nghiêm túc, không một bóng dáng chị em ta nào mà lãng vãng cả. Tối ấy thì nhóm bạn của tôi chia đôi, một số ít thì đậu tú tài xong thì đi nhập ngũ, số còn lại đông hơn thì có tội trong đó lại tiếp tục học đại học và được bạn gọi là hoãn dịch vì lý do học vấn. Có một cái thông lệ là mỗi lần mà có đứa nào mà từ mặt trận về phép ở Sài Gòn á, thì đám hậu phương của chúng tôi á, phải chung tiền để bao nó đi chơi bời, mà chúng tôi gọi là đi xả xuôi. Xả xuôi thì đọc có hai chỗ mà chúng tôi biết đến, đó là ngã ba Chú Ía cũng như là cái ngõ Lê Văn Duyệt đối diện với lại quân vụ thị trấn. Cả hai chỗ này đều dơ dãi kinh khiếp, nhưng mà tụi nó ở trong rừng cả năm kẹt quá. Kẹt mà phải kẹt quá cỡ luôn. Được xả là thoải mái rồi, là khoái rồi. Chẳng bao giờ mà chê bai cả. Thế rồi bất ngờ một hôm tôi được dẫn đến một cái động rất là sang mà lại chẳng phải đi đâu xa xôi. Nó ở ngay trên đầu chúng tôi nè, ở lầu 3 của chung cư An Đông. Anh bạn Văn Trần Phong Giao của tôi ơi, anh ở dưới Suối Vàng thì hãy thứ lỗi cho tôi tiết lộ chuyện này nhé. Tôi đến chung cư An Đông mà không nhắc đến anh và kỷ niệm này thì quả là thiếu sót lắm. Anh Giao hồi đó là chủ bút của tạp chí Văn. Anh là một người thật dễ mến, thật là tình thân. Như anh thì anh luôn luôn viết như thể là khi kết thúc một cái bức thư gửi bạn bè. Năm đó anh xuất bản cái cuốn tuyển tập Nhất Linh, trong đó có đăng một cái bài gọi là Niềm Vui Chết Yếu của tôi. Sách xuất bản xong, một bữa anh lái xe Mobilet đến tìm tôi ở chợ An Đông. Đó. Gặp tôi trước cửa nhà thì anh móc ngay một cái túi, anh móc ngay trong túi ra một cái phong bì. Nhưng mà anh không đưa cái phong bì cho tôi, anh chỉ nói trong này có 500 đồng tiền nhận bút của anh nè. Anh có hai lựa chọn, một là anh nhận cái phong bì này, hai là anh nhận một cái món quà khác tương đương với giá tiền này. Thế tôi cũng lựa thì anh nheo mắt anh bảo với tôi món này độc đáo lắm, bảo đảm anh sẽ thích đâu. Rồi không để cho tôi lựa chọn, anh mới ra lệnh đi theo tôi. Nói xong thì anh khóa cái xe Mobilet lên tận bước đi trước. Ra ngoài đường Nguyễn Duy Dương thì anh dẫn tôi đến một cái cầu thang lên trên lầu 3 của khu chung cư của chúng tôi ở. Tôi đi theo anh mà lòng cứ ngần ngờ vực vực như thế nào đó. Chưa bao giờ mà tôi bước chân lên lầu 3. Chúng tôi đi qua một hành lang rất là dài, hai bên hành lang là một cái dãy cửa phòng đóng kín. Tôi có cảm tưởng như là mình đang đi trong một cái hành lang của một khách sạn lớn thì phải. Rồi đến một phòng nọ, anh mới gõ cửa. Cửa mở, đầu của một cô gái Tàu thò ra. Chúng tôi vào phòng, anh Giao nói mấy câu với cô gái rồi đưa cho cô ta cái phong bì. Xong anh lui ra, nháy mắt với tôi một cái rồi khép cửa lại. Tôi nhìn căn phòng rộng, trống, chỉ có một cái giường nệm lớn được trải cái khăn trắng ở giữa phòng, mà trong lòng cứ vân vân, trời ơi, không biết phải làm gì đây. Trong lúc đó thì cô Tàu vào buồng tắm, mở nước vặn bồi sen, lát sau thì cô trở ra không mặc quần áo gì cả, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người, rồi cô ta ra hiệu, tôi cởi quần áo để vào phòng tắm chung với cô. Một tiếng đồng hồ sau, bước xuống cầu thang, tôi lẩm bẩm, cái thằng cha Giao này tài thiệt, hắn ở xa tích như vậy mà biết hết mọi chuyện ở ngay ở trên đầu của mình nè. Trong đời viết văn vốn không có nhiều nhận gì lắm của tôi, thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi có được tiền nhuận bút, mà cũng may quá tôi lại không nhận cái tiền nhuận bút ấy chứ. Biến cố mậu thân xảy đến đột ngột đã làm thay đổi cuộc sống của bọn thanh niên chúng tôi. Thằng trước thằng sau khóa 1 trên 68 rồi khóa 2 trên 68 của chúng tôi lần lượt trình diện tại trung tâm nhập ngũ Quang Trung. Mùng 2 Tết năm ấy, chợ An Đông kinh hoàng trong tiếng súng nổ chát chúa từ phía đường Minh Mạng ở bên kia của cái con đường sắt. Việt Cộng đang chiếm đóng và trấn thủ cái chùa Ấn Quang, nơi mà chỉ hai đêm trước mẹ tôi và tôi dắt tay nhau đi bộ qua những con đường tối vắng giữa cái tiếng pháo nổ rang để mà đến chùa hái lộc đầu năm. Rồi kể từ cái biến cố đó thì lũ bạn bè chúng tôi tan tác ra mỗi đứa mỗi ngã trong cái đời quân ngũ của mình. Riêng cá nhân của tôi, sau khi tốt nghiệp khóa 2 trên 68 ở quân trường Thủ Đức, tôi được tuyển vào cái ngành chiến tranh chính trị và phục vụ tại Tổng cục Chiến tranh Chính trị ở Sài Gòn. Vì vậy mà sau này tôi vẫn tiếp tục sống sống tại chung cư An Đông cho đến ngày di tản sang Mỹ vào cuối tháng 4 của năm 1975. Năm 1973, tôi lập gia đình. Thái Vân và tôi sống ở tầng dưới trong cái căn nhà số 41 cạnh cái tiệm cao Cẩm Lợi, trong khi anh chị Triệu của tôi ở trên gác. Năm sau, khi nhà tôi sinh đứa con đầu lòng, nhà tôi phải đưa thằng bé về nhà của mẹ đẻ một tháng, bởi vì lúc ấy chúng tôi chưa mướn được người làm. Mẹ tôi rất mong là cái ngày mà con dâu và cháu về lại cái chợ An Đông. Ngày vợ tôi bồng con trở về, mẹ tôi mừng lắm. Mà nói với nhà tôi rằng mợ biết ngay là con sắp về, bởi vì mấy hôm nay á, mợ thấy cái thằng này nè, nó thằng Tiêu này nè, nó dọn dẹp thiệt là sạch sẽ cái phòng của con đó, nó lau chùi kỹ lưỡng bàn ghế từng ly từng tí, không còn một cái hạt bụi hằng ngang. Vào những năm chót của cuộc chiến, chợ An Đông phản ảnh cái đời sống đầy khó khăn của dân chúng miền Nam. Đám người từ cái vùng quê kém an ninh đổ về thành phố sống lay lất ở trong chợ, ở trên vỉa hè, ở ngay trước cửa nhà của chúng tôi. Những người ăn xin bu quanh thực khách để mà xin tiền, hay hoặc là để chờ khách ăn xong mới lấy cái đồ ăn thừa, khiến cho ông Siêu Siêu phải vất vả đuổi họ đi. Vào năm 1974, tên tuổi của mẹ tôi đã được nhắc đến nhiều lần liên quan đến một vụ kiện. Giữa một bên là mấy trăm cư dân sinh sống ở trong chung cư An Đông, và một bên là tài phiệt Quỳnh Siêu. Tưởng cũng nên nói là năm 1954, khi mà mẹ tôi và tất cả những người khác mua những cái căn ở trong chung cư của tài phiệt Quỳnh Siêu này, thì không phải là mua đứt mà là mua trong thời gian 20 năm. Chính cái điều khoản mua 20 năm này ghi rất nhỏ trong cái tờ hợp đồng, khiến cho cái tay tài phiệt này vào năm 74 đã vịnh vào nó mà đòi trục xuất ra khỏi chung cư tất cả những cư dân đang sinh sống cũng như là đang làm ăn tại đó. Sau nhiều lần nhóm họp thì mẹ tôi được đề cử làm người đại diện cho cả cái chung cư An Đông, đứng ra kiện ông Quỳnh Siêu. Có luật sư Trần Văn Tuyên biện hộ. Tên mẹ tôi, bà Nguyễn Tường Tam, được báo chí hồi đó nói tới khá nhiều. Chợ An Đông bên ngoài á, xem ra có vẻ là bình lặng, nhưng mà bên trong của cư dân thì hoảng hốt. Mỗi người lo toan cho mình một cái cách riêng để đối phó với viễn cảnh là cộng quân sắp tràn vào thành phố này. Vài ngày trước biến cố trọng đại này, vợ chồng tôi không tài nào ngủ được, bởi vì đêm khuya có cái tiếng đục mà phải gọi là kích của những cái nhát cuốc nện xuống sàn nhà từ cái căn nhà kế cận. Chúng tôi đoán là họ đào đất để mà chôn của đây nè. Ban ngày thì tôi thường xuyên vắng nhà để đi tìm đường mà vượt thoát. Buổi trưa ngày 29 tháng 4, một ngày sau khi mà vợ con tôi đã rời Việt Nam bằng máy bay của không lực Hoa Kỳ, tôi đã trở về căn nhà An Đông với mục đích là từ biệt mẹ tôi, đồng thời báo cho bà biết là tôi đang tìm đường trốn khỏi nước. Mẹ tôi lại không có ở nhà. Thật lúc ấy thì cũng phải gọi là thật là gấp rút lắm rồi. Tôi chạy lên gác, tôi nhìn quanh quốc xem có thể mang những cái thứ gì đi theo. Trời ơi, có quá nhiều thứ để mang. Nhưng mà cuối cùng thì tôi chỉ đủ thì giờ để mà gói hai cái tập bản thảo, hai cái tác phẩm sau cùng của bố tôi. Đó là bản thảo cái cuốn Xóm Cầu Mới và Dòng Sông Thanh Thủy, cho vào một bao ni lông, rồi đem đi. Xuống dưới nhà thì vừa vặn người em họ của tôi là nhà văn Thế Uyên ghé thăm. Tôi kịp nói mấy câu với Thế Uyên, rồi đi ngay. Trước khi đi, tôi lục ở trong túi sách. Túi sách tay đã có một cái sấp bó giấy bạc 500 đồng, lấy một bó đưa cho Thế Uyên. Ông ở lại, chắc cần tiền lắm nè. Tôi nói như vậy, Thế Uyên mới chúc tôi. Thôi ông đi may mắn nha. Sau đó là chúng tôi đã chia tay. Đó là hình ảnh sau cùng mà tôi ghi nhớ được trước khi mà tôi giả từ vĩnh viễn căn nhà mà chúng tôi đã sống suốt 20 năm. Căn nhà An Đông của mẹ tôi. 21 năm trôi qua trên đất Mỹ nhanh như một cái chớp mắt. Năm 1996, chúng tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên và có dịp ghé chợ An Đông để mà thăm cái căn nhà cũ. Căn nhà nay đã đổi chủ, bảng hiệu Cao Cẩm Lợi đã thay thế bằng một cái bảng tiệm vàng Kim Xuyến. Trong lúc mà vợ con tôi đi sắm đồ trong chợ An Đông, nay được tân trang ở phía trong với một dãy cầu thang cuốn. Tôi đứng trước cửa tiệm vàng, nhìn lên cái ban công ở trên cao, nhớ lại những cái giờ phút xa xưa. Đứng trên đó nhìn xuống cái quán xiêu xiêu ở dưới này, bây giờ nó cũng không còn nữa. Nhớ cả một thời xuân thanh xuân, cái thời tuổi trẻ của mình, mà lòng nó cứ bồi hồi như thế nào đó. Mẹ tôi thì cũng không còn nữa. Sau biến cố của năm 1975, mẹ tôi đã sống thêm được 6 năm tại cái căn nhà An Đông ấy, và cũng đã chứng kiến bao nhiêu là cảnh tang thương của cuộc gọi là đổi đời. Tuy nhà tôi được nhà cầm quyền mới để yên, không có dám làm và làm khó dễ, nhưng mà bà vẫn hằng lo ngại do tên tuổi của bố tôi đó mà. Nhưng mà bà đã trải qua bao cảnh chia ly tự biệt ở trong gia đình. Mẹ tôi chứng kiến cả chị cả của tôi, chị Thư, chết trong một tai nạn xe cộ vào năm 1976. Anh Thạch của tôi thì bị đi tù cải tạo ở miền Bắc. Anh chị Triệu của tôi thì vượt biên, bị bắt, bị tù, rồi vượt biên nữa. Những người con của bà, người thì chết, người thì bỏ đi xa. Căn nhà cũng đã vắng dần cái bóng người. Mẹ tôi nhiều lúc sống thui thủi một mình ở trong căn nhà của chợ An Đông này. Người chăm lo hầu hạ bà sau này nhiều nhất đó là chị Thạch và chú Tiều. Vâng, chú Tiều, một con người điên điên khùng khùng ấy, không ngờ lại là một cái người mà rất là có tình nghĩa, tận tụy chăm lo cho mẹ tôi cho đến những ngày cuối của đời bà. Theo là chị dâu tôi thì chị Thạch sau năm 1975 thì chú Tiều ở hẳn ở trong nhà mẹ tôi. Chú giặt giũ, chú nấu cơm, chú đóng cửa, chú mở cửa, chú coi nhà cũng như là trông nom mẹ tôi. Hồi đó trộm cướp nhiều lắm. Mẹ tôi nhiều lúc ở nhà một mình cho nên cũng rất là sợ lắm. Cũng may mà có chú Tiều bảo vệ. Đêm đêm chú dắt dao phai sáng quắc đi tới đi lui trước nhà, khiến cho đám bụi đời của những cái lũ trộm cắp rất là ngán và không ai mà dám bén mảng đến cái cửa nhà. Anh Thạch tôi sau 5 năm trời cải tạo trở về sống ở chợ An Đông. Ngày anh trở về là cái ngày vui nhất của mẹ tôi. Anh là một người duy nhất trong số các con của mẹ tôi được sống với mẹ trọn một năm chót của đời bà. Tháng 4 năm 1981, mẹ tôi bị bệnh nặng. Anh cả tôi từ bên Pháp về Việt Nam đưa mẹ tôi sang Paris chữa bệnh. Khi đến phi trường Oly thì mẹ tôi được chở thẳng đến bệnh viện. Bà qua đời tại đó ít lâu, thọ 74 tuổi. Trong cuộc đời khủng khiếp ấy, tội nghiệp nhất phải nói là ông chủ quán cơm gà siêu siêu. Vào năm 1975, sau 20 năm làm ăn phát đạt thì ông siêu siêu cũng trở nên giàu có. Ông cũng đã thầu 3 căn nhà sát nhau trong một dãy phố trên đường Nguyễn Duy Dương cạnh bên trường Trí Dũng, và biến băng 3 cái căn nhà này thành một cái nhà hàng bán cơm gà thiệt là lớn, trong khi mà ông vẫn duy trì cái quán cóc nhỏ ở sát cạnh nhà của mẹ tôi. Vẫn theo lời kể của chị Thạch thì khi mà những cái người cộng sản vào trong chợ lớn thì họ đã niêm phong, cũng như là họ đã tịch thu tất cả những cái nhà hàng lớn của Hoa Kiều, chỉ cho hoạt động những cái nhà hàng nhỏ bán buôn lẻ tẻ. Ông siêu siêu bỗng nhiên một lúc bị tước đoạt cả 3 cái căn nhà, còn cái quán cóc thì ông sát lại cho chú Sáng, một người bà con của ông. Tháng 6 của năm 1978, những thương gia trong chợ lớn hùng nhau tổ chức một cái cuộc vượt biên bằng tàu. Ông siêu siêu và toàn gia đình ông tham dự trong chuyến đi ấy. Ra khơi, không may, tàu lại chìm. Toàn thể gần 100 người trên tàu không ai sống sót, chỉ trừ một mình ông siêu siêu. Ông bám vào một cái tấm ván theo sóng biển trôi tấp vào một cái bãi biển ở tỉnh Bến Tre. Dân chúng địa phương báo cho công an biết mà ông đã được chở vào bệnh viện để mà cứu sống. Sau khi điều tra lý lịch biết ông siêu siêu chợ An Đông thì họ điện thoại cho công an ở phường An Đông để xin giải ông về quận 5. Ông Siêu Siêu sau đó trở thành người mất trí. Không còn nhà cửa để ở. Ông đã sống lay lất ngay ở dưới cái mái hiên của căn nhà cũ của mình ở đường Nguyễn Duy Dương. Rồi giống như là chú Tiều, ông bắt đầu điên điên khùng khùng, nói năng lảm nhảm lắm. Nhưng mà tệ hơn chú Tiều. Đó là ông phải ngửa tay ông xin từ cái gói xôi, gói bắp của những cái người mà qua đường để mà sống. Những người mà chỉ mấy năm trước đó là thực khách thường xuyên của quán cơm gà rất nổi tiếng của ông đó. Còn chú Tiều thì nhờ trời thương cho nên có một cái hậu vận cũng khá. Sau khi mẹ tôi qua bên Pháp thì chị dâu tôi và anh Thạch là hai người sau cùng ở lại chợ An Đông. Khi anh chị Thạch đã quyết định về lại ở Thủ Đức thì anh chị cũng đã sang cái căn nhà 39 An Đông cho bà Kim Xuyến. Bà Xuyến mới sửa sang lại căn nhà để mở một cái tiệm vàng khang trang đẹp đẽ. Theo lời của chị Thạch thì các căn nhà trên gác được sửa sang, gắn cửa kính, lắp máy lạnh và đặc biệt là để dành riêng cho chú Tiều ở thôi. Chả là bà Kim Xuyến này có nhà riêng 3 tầng ở trên đường Lê Hồng Phong cho nên bà cũng không có ở tiệm vàng. Mỗi sáng bà đến chợ An Đông bà bán hàng thôi, chiều đến thì bà cho vàng vào trong cái két sắt, cái két sắt lớn của mẹ tôi để lại đó, khóa két lại rồi giao nhà cho chú Tiều coi giữ. Đêm đêm chú Tiều cứ dắt con dao bên lưng á, đi tới đi lui giống như là trước kia chú đã làm như thế để bảo vệ cho mẹ tôi. Do đấy mà không có một tên bất lương nào mà dám bén mảng đến trước cửa của căn nhà số 39 làm vậy. Bà Xuyến về nhà riêng. Bà có thể bà yên tâm bà ngủ bởi vì tiệm vàng đã có chú Tiều canh giữ rồi. Một người khùng khùng điên điên, không có tài cán, không có người thân thích mà lại được tín nhiệm giao phó trông coi cả một tiệm vàng. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thiệt ha. 6 năm sau, năm 2002, chúng tôi trở về Sài Gòn và đến thăm lại căn nhà cũ một lần thứ hai. Tiệm vàng Kim Xuyến không còn ở đó nữa. Tầng dưới nhà, nơi chỗ mà hai cái cửa sắt trông ra hai mặt đường đã bị bịt tường kính bưng lên. Trên lầu của những ban công thì được che bằng những cái song sắt chắc chắn. Chúng tôi đoán chủ nhân mới đó là sở hữu chủ của cả hai cái căn số 39 và 41. Họ dùng cái căn 41 làm chỗ buôn bán và dùng cái căn nhà cũ của mẹ tôi để làm kho chứa hàng. Lần đó cũng là lần sau cùng tôi nhìn thấy căn nhà An Đông cũ của mẹ tôi. Bức tường kính mít đã hoàn toàn chắn tôi lại với quá khứ. Tôi cũng đã bâng khuâng, tôi tự hỏi không biết số phận của chú Tiều bây giờ ra sao, còn sống hay là chết rồi. Chú Tiều. Thưa quý vị, đó là trọn vẹn của câu chuyện mà tính chia ra làm 3 kỳ để gửi đến cho quý vị. Hương xưa Sài Gòn, tác giả là Trần Dương. Và tính cảm ơn tác giả Trần Dương đã có một câu chuyện để gợi nhớ quá khứ về chợ An Đông một thuở xưa. Và tính cũng cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình đọc truyện ngắn để chúng ta nhớ lại cái hương xưa Sài Gòn, nhớ lại những kỷ niệm của một thời của chợ An Đông Sài Gòn. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày bình an và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.